Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2021. Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc Ngoại trưởng Trung Quốc công du Seoul. Mỹ và Nhật Bản đồng loạt lên án hành động bất hợp pháp. Hoa Kỳ quyết định tổ chức kỷ niệm một năm Israel và ba nước láng giềng Ả Rập bình thường hóa quan hệ. Tại Việt Nam, hơn 30 triệu người, tức gần 1/3 dân số, đã được chích ngừa COVID-19 ít nhất một liều. Mỗi ngày một sự kiện, những lợi thế của Singapore để đối thoại với cả Mỹ và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, theo chính quyền Đài Bắc, Trung Quốc có khả năng làm tê liệt hệ thống quốc phòng Đài Loan. Kính thưa quý vị, tiếp theo các vụ bắn thử tên lửa hành trình, Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa đạn đạo vào ngày hôm nay 15 tháng 9 từ Yongdeok, một địa điểm ở miền trung Bắc Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap. Hàn Quốc khẳng định theo dõi sát diễn biến này và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Quân đội Hoa Kỳ thì lên án vụ bắn thử bất hợp pháp, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, còn Nhật Bản tố cáo vụ bắn thử tên lửa đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực từ trong nguyên văn. Thông tin viên RFI Nicola Hoka tường trình từ Seoul.
Các hỏa tiễn đã rớt xuống vùng biển Nhật Bản nhưng nằm bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Hỏa tiễn được bắn đi hôm nay từ một khu vực thuộc vùng miền trung của Bắc Triều Tiên, vượt qua 800 cây số và đạt đến độ cao tối đa là 60 cây số. Các thông số nói trên không tương ứng với một loại tên lửa nào đã biết. Khác với các tên lửa hành trình đã được Bắc Triều Tiên bắn thử trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, các hỏa tiễn đạn đạo vốn bị cấm theo quyết định của Liên Hợp Quốc. Quân đội Hoa Kỳ đã ra một thông cáo nhấn mạnh đến hậu quả gây bất ổn định của chương trình vũ khí bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Các vụ bắn thử hỏa tiễn diễn ra trong tình hình nội bộ chế độ Bắc Triều Tiên đang diễn biến phức tạp. Bắc Triều Tiên bị cô lập từ đầu đại dịch đến nay. Quốc gia này hiện lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Các vụ thử hỏa tiễn có mục tiêu củng cố đoàn kết trong nội bộ chế độ, bên cạnh đó nhằm trắc nghiệm phản ứng quốc tế. Các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên diễn ra tiếp theo ít nhất là hai sự kiện quan trọng với Bình Nhưỡng: việc Hoa Kỳ và Hàn Quốc nối lại các cuộc tập trận chung từ tháng 8 và vụ thử tên lửa đạn đạo Hàn Quốc từ tàu ngầm hồi tuần trước. Căng thẳng gia tăng thêm một nấc trên bán đảo Triều Tiên đúng vào lúc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang trong chuyến công du Seoul, trong khi chờ đợi những tín hiệu cho việc nối lại đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa các bên liên quan. Đối thoại bị đình chỉ từ năm 2019.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo vào đúng lúc Ngoại trưởng Trung Quốc đang công du Hàn Quốc. Trả lời báo giới trước vụ bắn thử hỏa tiễn ngày hôm nay, ông Vương Nghị kêu gọi các bên nỗ lực cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, nỗ lực để tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại. Theo ông Vương Nghị, không chỉ có Bắc Triều Tiên mà một số nước khác cũng tiến hành các hoạt động quân sự. Còn giáo sư Yang Mo-jin, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc thì cho rằng các vụ bắn thử hỏa tiễn ngày hôm nay có thể là một tín hiệu gián tiếp của Bắc Triều Tiên gửi đến Trung Quốc để Bắc Kinh coi vấn đề bán đảo Triều Tiên là một hồ sơ ưu tiên.
Còn theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, vài giờ sau vụ Bắc Triều Tiên thử hỏa tiễn đạn đạo, quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo thực hiện thành công một vụ bắn thử tên là đạn đạo từ tàu ngầm. Với vụ thử nói trên, Hàn Quốc được coi là quốc gia thứ 7 trên thế giới phát triển thành công loại công nghệ này. Vụ thử hỏa tiễn được tiến hành từ tàu ngầm An Chang-ho 3.000 tấn chạy bằng diesel. Đích thân Tổng thống Hàn Quốc chứng kiến vụ bắn thử. Theo phụ Tổng thống Hàn Quốc thì vụ thử hỏa tiễn này đóng một vai trò quan trọng giúp Seoul tăng cường độc lập về quốc phòng và bảo vệ hòa bình tại bán đảo Triều Tiên trong tương lai.
Sau Singapore, Ngoại trưởng Trung Quốc đến Hàn Quốc. Trong ngày làm việc tại Seoul ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mạnh mẽ chỉ trích ý định của Hoa Kỳ muốn kết nạp thêm Hàn Quốc vào Liên minh tình báo FireEye. Theo ông, liên minh hiện tại bao gồm 5 quốc gia là Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand là một sản phẩm hạng 2 chiến tranh lạnh để lại.
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap lưu ý tuyên bố này của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị một dự luật để kêu gọi Tổng thống Joe Biden mở rộng liên minh tình báo còn được gọi là nhóm Ngũ Nhãn đến một số các đồng minh châu Á của Washington. Sáng kiến này nhằm liên kết các đồng minh và đối tác của Mỹ, nhiều nhà phân tích cho rằng sau việc rút quân khỏi Afghanistan thì chính quyền Washington sẽ rảnh tay đối phó với Trung Quốc và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông. Ngoài ra, trả lời báo chí sau buổi làm việc với đồng nhiệm Hàn Quốc Chung Oi-yong, ông Vương Nghị đã kêu gọi Seoul cùng hợp tác với Bắc Kinh vì nghĩa vụ đối với cộng đồng trước những thay đổi to lớn trên sân khấu chính trị. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng Hàn Quốc và Trung Quốc là hai nước không thể tách rời khỏi nhau. Đôi bên cần có một mối bang giao tốt đẹp hơn, ổn định hơn, toàn diện và thẳng thắn, cần mở rộng những lĩnh vực mà đôi bên cùng có những quyền lợi chung, cần tìm kiếm những điểm có thể hợp tác từ trong nguyên văn. Về phần Ngoại trưởng Hàn Quốc thì ông đã bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của chính quyền Seoul vì hòa bình. Một số nhà phân tích cho rằng tại Seoul lần này Ngoại trưởng Vương Nghị muốn dò ý Hàn Quốc trên một loạt các hồ sơ nhạy cảm vào lúc mà Hoa Kỳ thành lập một mặt trận chung để đương đầu với Trung Quốc trên nhiều hồ sơ từ luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc Kinh áp đặt cho đến các biện pháp trừng phạt Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và quan trọng hơn nữa là về căng thẳng tại Biển Đông và Hoa Đông.
Phải chăng nội bộ Taliban đang lục đục? Abul Ghani Barada, một trong những nhà đồng sáng lập Taliban và được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Afghanistan, đã không xuất hiện trước công chúng từ nhiều ngày nay. Trước nhiều tin đồn trên mạng xã hội, ngày hôm qua Taliban đã lên tiếng bác tin giáo sĩ Barada đã bị chết trong một vụ xả súng vì cạnh tranh giữa các đối thủ. Tân phó thủ tướng Barada đã không xuất hiện trong phái đoàn chính phủ Afghanistan gặp ngoại trưởng Qatar Antani hôm Chủ nhật vừa qua. Ngay cả khi Taliban bác thông tin ông bị bắn chết hay bị thương thì phó thủ tướng Barada cũng không xuất hiện, mà chỉ có một đoạn băng thu âm được Taliban công bố với giải thích ông đang đi công tác trong những ngày gần đây. Còn theo những đoạn video được Taliban công chiếu thì dường như giáo sĩ Barada đang tham gia họp ở Kandahar phía nam Afghanistan. Hãng tin Anh Reuters đã không kiểm chứng được tính xác thực của những tài liệu này. Taliban phải lên tiếng trong bối cảnh có nhiều tin đồn về bất đồng giữa phe quân sự đại diện là Haqqani và phe chính trị là như giáo sĩ Barada. Nhà lãnh đạo tối cao của Taliban, giáo sĩ Haibatullah Akhundzadeh cũng không xuất hiện trước công chúng từ khi Taliban chiếm được Kabul ngày 15 tháng 8 vừa qua và chỉ ra thông cáo khi thành lập chính phủ. Theo tin đồn ở Pakistan và Afghanistan thì ông được cho là đã chết vì COVID hoặc trong một trận oanh kích. Về tình hình nhân quyền, từ khi lên nắm quyền, Taliban liên tục bị tố cáo có những hành vi vi phạm, trong đó có các vi phạm quyền của phụ nữ và tiếp tục sát hại thường dân. Theo đài truyền hình BBC ngày hôm qua thì có ít nhất 20 người ở Panjshir đã bị Taliban hành quyết. Trong khi đó tại Kandahar ngày hôm qua, hàng nghìn người Afghanistan biểu tình phản đối việc Taliban ra lệnh trục xuất khoảng 3.000 người khỏi một khu dân cư của lực lượng an ninh trước đây. Ngày hôm nay là tròn một năm Israel và ba nước Ả Rập ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Chính quyền Mỹ Joe Biden quyết định kỷ niệm sự kiện này. Các thỏa thuận Abraham được ký kết dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2020 vốn gây nhiều tranh cãi và cho đến gần đây vẫn chưa được phe Dân Chủ công nhận.
Một ngày trước dịp tròn một năm các thỏa thuận Abraham, ngày hôm qua chính quyền Hoa Kỳ đã thông báo sẽ tổ chức kỷ niệm trực tuyến sự kiện này cùng với Israel và ba quốc gia Ả Rập đã tham gia thỏa thuận, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Maroc. Việc chính thức dùng tên gọi các thỏa thuận Abraham là dấu hiệu rõ ràng từ phía chính quyền Biden, khẳng định một thành quả ngoại giao dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, dường như đây cũng là lần đầu tiên chính quyền Biden khẳng định việc ủng hộ các thỏa thuận Abraham sẽ góp phần giải quyết các xung đột giữa Israel và Palestine. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thiết lập quan hệ chính thức với Israel ngày 15 tháng 9 năm ngoái bị Palestine lên án mạnh mẽ, coi như một hành động phản bội lại lập trường chung của khối Ả Rập từ nhiều thập niên. Theo đó, khối Ả Rập chỉ bình thường hóa quan hệ với Israel chừng nào mà chính quyền Israel giải quyết vấn đề chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Palestine.
Mục tiêu chính của các nước Ả Rập tham gia thỏa thuận Abraham với Israel trước hết là nhằm thu được các lợi ích về kinh tế. Tuy nhiên, một năm sau, loạt thỏa thuận được đánh giá là lịch sử này thực tế không được như mong đợi. Thông tin viên Sami Boukhelifa tường trình từ Jerusalem.
Dans la foulée de cette normalisation, les entreprises israéliennes spécialisées en intelligence artificielle et dans les technologies financières.
Ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, các doanh nghiệp Israel chuyên về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tài chính hay y tế đã tìm cách chinh phục thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhà nước Do Thái thường được mệnh danh là quốc gia khởi nghiệp, có chung nhiều tham vọng với quốc gia giàu có vùng vịnh này trong các lĩnh vực nói trên. Trong vòng một năm, khoảng 200.000 người Israel đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chủ yếu là Dubai, tiểu vương quốc được coi là hấp dẫn nhất trong số 7 tiểu vương quốc. Mùa hè này, Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã mở sứ quán tại Abu Dhabi và Tel Aviv. Đại diện ngoại giao của Bahrain cũng vừa trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Israel hôm thứ Ba, 14 tháng 9. Nhưng nếu như Israel tỏ ra thèm khát thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì đối tác mới của chính quyền Israel dường như lưỡng lự hơn nhiều. Đúng là Abu Dhabi thông báo muốn đầu tư 10 tỷ đô la vào Israel. Tuy nhiên, trong hiện tại, chưa có gì được cụ thể hóa.
Sami Boukhelifa, Jerusalem, RFI.
Chuyển sang châu Âu, theo thông lệ thường niên từ năm 2010, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đọc bài diễn văn về tình trạng Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm nay tại nghị viện ở Strasbourg, Pháp, bà Ursula von der Leyen tóm tắt tình hình trong năm 2020 và thông báo nhiều biện pháp đối với một số thách thức trong khối cũng như trên thế giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói đến việc hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo, viện trợ 100 triệu euro cho Afghanistan, cấp thêm ngân sách cho khí hậu và tổ chức thượng đỉnh quốc phòng châu Âu vào quý 1 năm tới. Tuy nhiên, mối đe dọa từ Trung Âu, đặc biệt là Ba Lan, tiếp tục khiến Bruxelles bận tâm, mà sự kiện gần đây nhất là chính quyền Warsawa vi phạm tự do báo chí khi cấm truyền thông đến đưa tin về nhập cư dọc biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Thông tin viên RFI Pierre Benazé tại Bruxelles tường trình.
Le gouvernement polonais s'en prend à la liberté de la presse, mais ce n'est que la dernière entorse en date à l'état de droit.
Chính phủ Ba Lan tấn công tự do báo chí, nhưng đó chỉ là vi phạm mới nhất đến nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Trong số các hồ sơ cấp bách khác, có vấn đề các vùng không ý thức hệ LGBT, tức biện pháp được khuyến khích để chống lại giới đồng tính chuyển giới, và nhất là phòng kỷ luật thẩm phán, một cơ quan thuộc tòa án tối cao Ba Lan có trách nhiệm giám sát thi hành kỷ luật các thẩm phán. Từ nhiều năm nay, Ủy ban châu Âu phải đấu tranh với Hungary và Ba Lan về việc tôn trọng nhà nước pháp quyền và những giá trị của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng một số người cho rằng đã đến lúc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phải tuyết còi chấm dứt vì lập trường của Ba Lan đe dọa đến chính những nền tảng của Liên hiệp châu Âu khi dùng tòa bảo hiến quốc gia thách thức quyền tối cao của luật pháp châu Âu. Ngoài ra, một quyết định mới cũng được trông đợi sẽ ban hành vào ngày 22 tháng 9 và ở đây nhiều người nói là phải nhanh chóng khép lại cánh cửa mà Ba Lan đã đặt chân vào trước khi để vấn đề lan rộng. Điều này ám chỉ trực tiếp đến việc dựa vào những đề xuất của chính trị gia Pháp Michel Barnier để lách các quy định của châu Âu về nhập cư. Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Tòa án Công lý Liên hợp châu Âu nhiều biện pháp trừng phạt tài chính, nhưng hiện đang chờ xem Ủy ban châu Âu tính sử dụng công cụ được gọi là mang tính điều kiện này như thế nào. Công cụ này cho phép Ủy ban châu Âu đình chỉ các khoản hỗ trợ của Bruxelles trong trường hợp vi phạm nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Theo dữ liệu của Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia Việt Nam, tính đến ngày hôm nay đã có hơn 31 triệu liều vaccine COVID-19 được trích ngừa, có nghĩa là gần 1/3 dân số Việt Nam đã được tiêm chủng ít nhất một liều.
Trong 6 ngày liên tiếp từ ngày 9 cho đến ngày hôm qua, mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện. Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 7,4 triệu liều vaccine, tương đương 1% dân số trong độ tuổi được tiêm chủng của thành phố trên 18 tuổi. Trong đó khoảng 900.000 người đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai. Khoảng 4,4 triệu liều vaccine đã được tiêm tại Hà Nội, chiếm 77% dân số của thành phố. Tính cho đến nay, thì Việt Nam đã nhận được tổng cộng gần 37 triệu liều vaccine COVID-19 với gần 12 triệu liều thông qua chương trình COVAX theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam. Bộ trưởng Y tế Việt Nam cũng cho biết là Việt Nam sẽ nhận được thêm hơn 100 triệu liều từ đây đến cuối năm. Ngày hôm qua, đại diện chính phủ Pháp và Ý tổ chức lễ bàn giao tổng cộng gần 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Pháp tặng Việt Nam 670.000 liều, AstraZeneca, Ý 800.000 liều vaccine cùng loại. Cả hai viện trợ này đều được phân phối thông qua một chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX của Liên Hiệp Quốc. Cũng liên quan đến đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, ngày hôm qua, Bộ Y tế Việt Nam thông báo đang xây dựng hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội dựa trên các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm triển khai của gần 40 quốc gia, bang, tỉnh trên thế giới cũng như kinh nghiệm triển khai tại một số địa phương ở Việt Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang.
Còn tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã rút ra bài học chống dịch hồi mùa thu năm ngoái. Ngày hôm qua, ông công bố hai kế hoạch chống dịch vào mùa đông trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Anh vẫn ở mức cao, khoảng 30.000 ca mỗi ngày. Thông tin viên Claire DiGiacomi tại London giải thích.
Để ngăn nguy cơ bệnh viện lại bị quá tải vào mùa đông này, Thủ tướng Boris Johnson muốn đặt cược vào các chiến dịch tiêm chủng. Đây là kế hoạch A theo như phát biểu của ông. Ngay từ tuần tới, nước Anh sẽ tiêm thêm một liều thứ ba cho những người trên 50 tuổi, những người có sức khỏe yếu và bắt đầu tiêm chủng cho thiếu niên từ độ tuổi 12 đến 15, cho đến giờ vẫn nằm ngoài chiến dịch tiêm phòng. Nhưng chính quyền Anh cũng chuẩn bị một kế hoạch B gồm nhiều các biện pháp dự phòng trong trường hợp mà tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, thí dụ như là sử dụng chứng nhận y tế để lui tới các hộp đêm, các phòng hòa nhạc. Đây là biện pháp mà cho tới nay Thủ tướng Johnson vẫn từ chối áp dụng. Ông nói có lẽ sẽ là bất hợp lý nếu loại hoàn toàn khả năng này ngay từ bây giờ, trong khi mà biện pháp này cho phép nhiều địa điểm được mở cửa hết công suất. Chúng tôi cũng giữ khả năng bắt buộc đeo khẩu trang hoặc là khuyến cáo làm việc từ nhà. Với loạt thông báo này, chính quyền London muốn nhắc nhở công chúng rằng virus corona vẫn đang lan rộng, dù vaccine giảm được nguy cơ gây bệnh nặng, số ca nhiễm mới, số ca phải nhập viện và tử vong vì COVID-19 hiện nay còn cao hơn cả những số liệu cùng thời kỳ so với hồi năm ngoái khi bắt đầu vào thu.
Claire Di Giacomi, Londres RFI.
Còn tại Pháp, biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên y tế có hiệu lực từ ngày hôm nay đối với khoảng 2,7 triệu nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện, nhà dưỡng lão, giúp việc tại nhà và lính cứu hỏa. Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Hồng Kông, 9 thành viên phong trào Hộ Dân Chủ Hồng Kông hôm nay đã bị kết án với các mức án từ 6 cho đến 10 tháng tù giam vì tham gia vào một buổi canh thức hồi năm ngoái để tưởng nhớ cuộc đàn áp Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989 bị chính quyền đặc khu cấm. Bản án được đưa ra một tuần sau khi 3 thành viên lãnh đạo của Hiệp hội tổ chức cuộc canh thức Hồng Kông bị truy tố vì tội kích động lật đổ.
Tân đại sứ Trung Quốc tại London bị Nghị viện Anh cấm cửa. Chủ tịch Quốc hội Lưỡng viện Anh vào ngày hôm qua đã ngăn cản đại sứ Trịnh Trạch Quang phát biểu trước Nghị viện Anh. Đây là đòn trả đũa Bắc Kinh hồi tháng 3 vừa qua đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào một số dân biểu Anh với lý do London đã cùng với Hoa Kỳ, Canada và Liên hiệp châu Âu lên án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bác thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình từ chối họp thượng đỉnh trực diện, thông tin Chủ tịch Trung Quốc từ chối lời mời của nguyên thủ Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 9 tháng 9 vừa qua, được báo Financial Times công bố dựa theo nhiều nguồn tin khác nhau. Tuy nhiên, ngày hôm qua, ông Joe Biden khẳng định là sai khi được một số nhà báo hỏi liệu ông có thất vọng vì ông Tập Cận Bình không muốn gặp ông hay không.
Thất bại của phe đòi bãi nhiệm thống đốc bang California, Hoa Kỳ, theo kết quả kiểm 60% dân số phiếu sau cuộc biểu quyết đòi bãi nhiệm ông Gavin Newsom của bên Đảng Dân Chủ. Ngày hôm qua, ghế thống đốc của ông Newsom không bị đe dọa. California, bang giàu nhất và đông dân nhất tại Hoa Kỳ, không đổi chủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, những lợi thế của Singapore để đối thoại với cả Mỹ và Trung Quốc.
Tuy là một quốc gia tí hon cả về mặt địa lý lẫn dân số, thế nhưng Singapore lại là một tâm điểm trên bàn cờ thương mại, công nghệ và cả địa chính trị trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nên đã đặc biệt được hai siêu cường của thế giới quan tâm. Lập trường rất rõ ràng của Singapore về vị trí của mình, của ASEAN giữa hai ông khổng lồ thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc, từng được Thủ tướng Lý Hiển Long giải thích sẽ là một tai họa nếu như phải chọn lựa đứng về phe nào. Ngoại trưởng Vương Nghị đã dừng lại Singapore trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, và trước đó thì ông đã có một cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Singapore cũng như là với Ngoại trưởng Singapore. Đấy là những dấu hiệu cho thấy tầm mức quan trọng của quốc gia Đông Nam Á này trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Lý Hiển Long đã viết Singapore hoan nghênh những đóng góp của Trung Quốc trong khu vực và sẽ tiếp tục chung tay với Bắc Kinh để xây dựng một thế giới hòa bình. Trong bối cảnh mà Mỹ và Trung Quốc đối đầu về nhiều mặt và cùng tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia Đông Nam Á, khi được báo chí hỏi về cái thế tế nhị của Singapore giữa hai siêu cường thế giới là Mỹ và Trung Quốc, thì Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan đã giảm thiểu những xung khắc giữa Washington với Bắc Kinh, đồng thời hy vọng rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng có những quan hệ tốt đẹp đối với khu vực, Ngoại trưởng Singapore phân tích. Khi nói đến sự hiện diện tích cực của Mỹ trong vùng từ nhiều thập niên qua, còn sự trỗi dậy của Trung Quốc là một sự thành công chói lọi nhất trong 40 năm vừa rồi. Vấn đề còn lại là câu hỏi sự trỗi dậy đó của Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington, đến tiến trình hội nhập về kinh tế, về thương mại và chính sách đầu tư giữa Trung Quốc với Singapore nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Những tuyên bố này của Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan phần nào phản ánh thái độ thận trọng của Singapore với đối tác kinh tế to lớn này. Trong bài tham luận đăng trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IECSEM hồi tháng 8 vừa qua, chuyên gia về Singapore Eric Frecon đã nêu bật sự dè chừng của quốc gia Đông Nam Á này trước ảnh hưởng của Bắc Kinh. Theo nhà nghiên cứu người Pháp, trong cuộc chạy đua Mỹ-Trung tranh giành cảm tình của Singapore thì Bắc Kinh có phần thắng thế bởi thứ nhất, đã khai thác đủ mọi phương tiện từ mối quan hệ cá nhân đến sự gần gũi về văn hóa, về thương mại, vân vân. Điểm thứ hai là về đối nội, Singapore điều hành đất nước với một bàn tay sắt khá giống với những gì đang diễn ra ở Hoa Lục. Dù vậy, Singapore luôn giữ khoảng cách với Trung Quốc, đặc biệt là trong hai lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Bằng chứng rõ rệt nhất, theo nhà nghiên cứu người Pháp Eric Frecon, đó là quân đội Singapore được đào tạo tại Đài Loan, tại Úc, tại Mỹ và cũng Singapore có hẳn những đội bay tại Pháp. Còn trên hồ sơ Biển Đông thì Singapore đã tránh đứng về phía Bắc Kinh vào lúc mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền với gần hết diện tích của vùng biển này, và những tranh chấp đó liên quan trực tiếp đến nhiều thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Việc Singapore ủng hộ phán quyết của Tòa án Trọng tài La Hay hồi 2016 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông cũng đã gây sóng gió trong quan hệ giữa Singapore và Bắc Kinh. Bên cạnh quan hệ mật thiết về kinh tế thương mại, năm 1990 cũng là thời điểm mà Singapore đã tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, liên tục mở rộng những hoạt động giao lưu quân sự với Hải quân Mỹ, cách không xa vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ đã trông thấy ở quốc gia tí hon này một đối tác đáng tin cậy. Thêm hai hồ sơ mới cho thấy mức độ tin tưởng vào Trung Quốc của Singapore cũng có những giới hạn, đấy là trong khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 gây nên và các dự án trang bị mạng 5G. Về y tế, khác với Indonesia chẳng hạn, đảo quốc tí hon này hoàn toàn không bị rơi vào cái bẫy của những đòn ngoại giao vaccine Trung Quốc. Còn trên mặt trận công nghệ thì Singapore dù rất thân thiết với Trung Quốc nhưng đã không chọn giải pháp Huawei. Nhà nghiên cứu Eric Frecon, Học viện Quân sự Yersem của Pháp kết luận, trước kia là trên các phương diện chính trị, kinh tế hay quân sự, giờ đây là cả mặt y tế cũng như công nghệ, chính sách đối ngoại của Singapore vẫn là một ẩn số. Đó là cái lý do vì sao mà cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cùng nỗ lực để ve vãn một quốc gia nhỏ bé như Singapore, và đó cũng chính là thành công của một nước với chưa đầy 6 triệu dân này.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Bùi Uyên giới thiệu đảo ngọc Santorini ở Hy Lạp, khí hậu, thiên nhiên khắc nghiệt và vẻ đẹp kết tinh từ kinh nghiệm sinh tồn. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Theo chính quyền Đài Bắc, Trung Quốc có khả năng làm tê liệt hệ thống quốc phòng Đài Loan.
Chỉ vài ngày sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp ngày 21 tháng 8 nhận định Trung Quốc có ý định bắt chước lực lượng Taliban, nhưng Đài Bắc có ý chí và phương tiện để phòng vệ. Thế nhưng, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 1 tháng 9 tiết lộ quân đội Trung Quốc hiện giờ có khả năng làm tê liệt các cơ sở, trang thiết bị quốc phòng của Đài Loan và có khả năng liên tục theo dõi, giám sát các chuyển động của quân đội Đài Loan. Trên trang mạng châu Á The Asialist, ngày 3 tháng 9, chuyên gia về Trung Quốc Pierre-Antoine Donnet nhận định đó là một sự thừa nhận chưa từng có từ chính phủ Đài Loan. Theo đó, một cuộc xâm lược của Trung Quốc có nhiều nguy cơ xảy ra hơn bao giờ hết. RFI tổng hợp hai bài phân tích của chuyên gia Donnet. Theo Đài Bắc, Trung Quốc có khả năng làm tê liệt quốc phòng Đài Loan, và khi Bắc Kinh xích lại gần Taliban, Washington và Đài Bắc thắt chặt các mối liên hệ. Những hình ảnh một chiến đấu cơ phòng thủ nội địa IDF do Đài Loan chế tạo đã cho thấy quá trình quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tập trận mô phỏng xâm lược ở vùng Bình Đông cực Nam Đài Loan. Thông tin này nằm trong báo cáo thường niên Bộ Quốc phòng Đài Loan trình lên Quốc hội và được hãng tin Anh Reuters trích dẫn. Báo cáo cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với tình hình mà Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra trong báo cáo năm 2020. Theo báo cáo năm ngoái, Trung Quốc còn xa mới có khả năng triển khai một cuộc xâm lược Đài Loan. Trái lại, báo cáo quốc phòng năm nay giải thích Trung Quốc hiện đang khởi động một cuộc tấn công về điện tử trên nhiều phương diện, bao gồm cả việc phong tỏa toàn bộ thông tin liên lạc trên phần lớn lãnh thổ Đài Loan. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo là giờ đây Bắc Kinh có thể kết hợp các hoạt động kỹ thuật số của quân đội Trung Quốc, mà hậu quả ban đầu sẽ là làm tê liệt hệ thống phòng không, các trung tâm chỉ huy trên biển cũng như khả năng phản công của Đài Loan, và những điều đó tạo nên một mối đe dọa vô cùng lớn cho Đài Bắc.
Báo cáo cho biết thêm là các lực lượng quân sự của Trung Quốc đã cải thiện đáng kể năng lực trinh sát thực địa với việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Beidou, tên gọi Hán Việt là Bắc Đầu. Hệ thống của Trung Quốc được triển khai trong không gian kể từ năm 2020 và nay đã trở thành một giải pháp thay thế cho hệ thống GPS của Hoa Kỳ. Với những khả năng quân sự mới kể trên của Trung Quốc, Bắc Kinh hiện giờ có thể giám sát mọi chuyển động xung quanh Đài Loan và tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Trung Quốc sử dụng máy bay trinh thám, máy bay không người lái và các tàu thuyền được trang bị để thực hiện các hoạt động dò thám.
Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết thêm là Trung Quốc vẫn chưa phải là đã sẵn sàng để có thể tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn nhắm vào hòn đảo. Bởi lẽ, Bắc Kinh vẫn thiếu khả năng vận chuyển cũng như về phương diện hậu cần. Thế nhưng, quân đội Trung Quốc hiện giờ cũng đang nỗ lực để củng cố và cải thiện năng lực trong lĩnh vực nói trên. Quân đội Trung Quốc cũng sở hữu những loại tên lửa với độ chính xác không gì sánh bằng từ trong nguyên văn, có thể tấn công bất cứ nơi nào trên đảo và cũng có thể làm tê liệt các trung tâm chỉ huy của Đài Bắc, cũng như các cơ sở quân sự phục vụ cho hoạt động trên không, trên biển và trên bộ của Đài Loan. Cũng theo báo cáo, các điệp viên Trung Quốc hoạt động trên đất Đài Loan có khả năng phát động một cuộc tấn công nhằm mục đích tiêu diệt các cơ quan đầu não về cơ sở hạ tầng chính trị và kinh tế của Đài Loan. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, nghiêm trọng hơn nữa là cùng với việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm xa và hoạt động của các tàu sân bay, Trung Quốc cố gắng tạo cho mình khả năng trì hoãn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài trong trường hợp Bắc Kinh xâm lược hòn đảo.
Chưa bao giờ chính phủ Đài Loan lại lên tiếng báo động về tình hình nghiêm trọng đến như vậy. Mối lo ngại về khả năng phòng vệ chống sự xâm lăng của Trung Quốc đang phủ bóng lên Đài Loan. Thừa nhận của Bộ Quốc phòng Đài Loan dường như chủ yếu là nhắm tới Hoa Kỳ, bởi theo đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua vào đầu năm 1979, chính quyền Washington cam kết cung cấp vũ khí cho Đài Loan với số lượng đủ để bảo đảm quốc phòng cho hòn đảo chống lại mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Đạo luật quan hệ Đài Loan được thông qua cùng lúc với việc Mỹ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức giữa Washington và Đài Bắc.
Tuy nhiên, sau khi thông qua luật này, Washington thận trọng tạo ra một khoảng trống cho sự nghi ngờ. Liệu các lực lượng vũ trang của Mỹ có sự can thiệp trực tiếp cùng với Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị xâm lược hay không? Đó là một chính sách mơ hồ chiến lược mà Washington chưa bao giờ muốn từ bỏ. Vẫn theo chuyên gia Pierre-Antoine Donné trên mạng Asialist ngày 28 tháng 8, khi Trung Quốc khẳng định Mỹ cũng sẽ bỏ rơi Đài Loan như đã làm với Afghanistan, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan, Washington sẽ đáp trả. Không viện dẫn đạo luật quan hệ Đài Loan, Tổng thống Mỹ hôm 18 tháng 8 viện dẫn điều khoản số 5 của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO về việc hỗ trợ lẫn nhau nếu một thành viên NATO bị tấn công. Tổng thống Mỹ khẳng định điều này cũng được áp dụng nếu các đồng minh của NATO bị tấn công, kể cả đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Mỹ đã có hiệp ước phòng thủ với Nhật và Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên nguyên thủ Mỹ nhắc tới Đài Loan về vấn đề này. Chuyên gia Pierre-Antoine Donné đặt câu hỏi, dường như Biden muốn đánh tín hiệu về sự thay đổi cơ bản trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Thế nhưng, chỉ hai ngày sau, phát biểu của Tổng thống Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden lại lưu ý là không nên suy diễn từ những phát biểu nói trên của Tổng thống là Washington có sự thay đổi trong chính sách với Đài Loan. Quan chức này tuyên bố chính sách của Mỹ về chủ đề này vẫn không thay đổi và ngụ ý ông Biden diễn đạt không rõ. Đài Bắc sau đó vẫn cảm ơn Tổng thống Mỹ Biden nhưng khẳng định Đài Loan cần cảnh giác trong trường hợp đó là do nguyên thủ Mỹ diễn đạt không đúng ý.
Liên quan tới Nhật Bản, mối đe dọa về một cuộc xâm lược Trung Quốc đã đưa Tokyo và Đài Bắc xích lại gần nhau hơn. Ví dụ minh họa mới nhất là nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu ngày 12 tháng 8. Theo đó, sự ổn định quân sự trong khu vực có tầm quan trọng sống còn không chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với toàn thế giới.
Trả lời phỏng vấn Nhật báo Úc The Sydney Morning Herald vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Kishinobu, anh trai của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết khoảng cách quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày càng tăng sau mỗi năm. Theo ông, trong trường hợp xảy ra sự đối đầu giữa Đài Loan và Trung Quốc, tình hình sẽ xấu đi vô cùng nhiều cho Đài Bắc và theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm là từ vài năm nay, Trung Quốc đã nỗ lực để thay đổi cán cân sức mạnh quân sự ở châu Á theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Do đó, Úc và các đồng minh khác phải làm mọi cách để bảo đảm là sự thống trị quân sự của Trung Quốc trong khu vực không trở thành điều tất yếu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc Ngoại trưởng Trung Quốc công du Seoul. Mỹ và Nhật Bản đồng loạt lên án hành động bất hợp pháp. Hoa Kỳ quyết định tổ chức kỷ niệm một năm Israel và ba nước láng giềng Ả Rập bình thường hóa quan hệ. Tại Việt Nam, hơn 30 triệu người, tức gần 1/3 dân số, đã được chích ngừa COVID-19 ít nhất một liều. Mỗi ngày một sự kiện, những lợi thế của Singapore để đối thoại với cả Mỹ và Trung Quốc. theo dòng thời sự, theo chính quyền Đài Bắc, Trung Quốc có khả năng làm tê liệt hệ thống quốc phòng Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bàn tay sắt của Tập Cận Bình, tình hình hậu Afghanistan tiếp tục là những chủ đề được báo chí Pháp hôm nay chú ý. Le Figaro chạy tựa, bước ngoặt mau ích đáng ngại của Tập Cận Bình tại Trung Quốc, dành hai trang báo lớn và bài xã luận cho chủ đề này.
Một nữ diễn viên nổi tiếng biến mất trong khi một bài viết sọc mùi mau ích được lan xê, bức màn sắt đang chụp xuống thế giới mạng hoa lục, chúc một sự kiện quan trọng cho tương lai chính trị Tập Cận Bình.
Từ ngày 26 tháng 8, tất cả những gì liên quan đến Triệu Vi đều bị thô bạo xóa khỏi các công cụ tìm kiếm, gây kinh ngạc cho người hâm mộ và giới giải trí. Điều này cho thấy cô diễn viên đã trở thành nhà đầu tư khôn khéo nhờ có quan hệ thân thiết với tỷ phú Mã Vân, nay bị lọt vào danh sách đen. Trong khi đó, lời kêu gọi tiêu diệt những thế lực suy đồi của một blogger bí ẩn ký tên Lý Quang Mãn trên WeChat lại được Nhân dân Nhật Báo và Tân Hoa Xã nêu ra như để đóng chiếu truyện chính thức, tố cáo sự bao vây của Mỹ nhằm kích thích một cuộc cách mạng màu ở Trung Quốc. Bài viết cảnh báo một đội quân đế quốc thứ năm, hàm ý các tập đoàn tư nhân. Giới trí thức và chính trị ở Bắc Kinh lo lắng trước bóng ma một thập niên đại loạn đã làm cho nhiều triệu người chết, cho Mao Trạch Đông lúc đó đang yếu thế khởi động năm 1966 nhằm nắm lại bộ máy đảng. Những tuần qua, liên tục có những biện pháp chống lại các thần tượng ẻo lả, nhân danh văn hóa xã hội chủ nghĩa, trấn áp các đại tập đoàn tư nhân như Alibaba, Hồ Tích Tiến, khi bút xã luận nhiều ảnh hưởng đã phải cảnh báo xu hướng Hồng Vệ Binh, tố cáo ảo tưởng của một thiểu số.
Tổng biên tập của tờ báo Dân tộc Chủ nghĩa Global Times vốn thường xuyên đả kích phương Tây cho rằng bài viết nhạy cảm này không phản ánh đường lối chính thức của đảng.
Như đệ tử Trấn An, Hồ Tích Tiến viết trên blog cá nhân, tôi hy vọng rằng mọi người đều tin là đường hướng cải cách và mở cửa của Trung Quốc không thay đổi. Như vậy, ông ta đã công khai bộc lộ sự chia rẽ nội bộ hiếm hoi trong một Trung Quốc đỏ bị kiểm duyệt khóa kín kể từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2013. Ông thú nhận, khi nghĩ đến tất cả những gì thiếu thận trọng mà tôi đã phát biểu trong những năm qua, được người khác ghi lại trên điện thoại di động, liệu tôi sẽ là người kế tiếp bị truy sát trên mạng hay không? Nhưng đối với Rana Mitter của Đại học Oxford, Tập không phải là Mao, ông ta bị ám ảnh với trật tự và kiểm soát, còn người cầm lái vĩ đại ngự trị bằng thiên hạ đại loạn. Thay vì một cuộc cách mạng với tầng lớp dưới được đông đảo Hồng Vệ Binh tiến hành, Tập áp đặt việc kiểm soát từ trên cao. Một giảng viên Đại học Bắc Kinh tỏ ra chừng mực nói rằng bài viết cực đoan của Lý nhằm đe nẹt chế nhà giàu. Trong hậu trường chính trị âm u của đảng, khó thể nhận ra những đấu đá nội bộ tàn khốc phía sau cánh cửa đóng kín của Trung Nam Hải.
Nhưng Tập Cận Bình đã cương quyết sẽ ngoặt hôm 17 tháng 8 với khẩu hiệu Cộng đồng Phú Dụ, có nghĩa là thịnh vượng chung, sau hội nghị Bắc Đới Hà dựng lên lá cờ Marxist và hướng tả khuynh vẫn tiếp tục, theo nhận xét của Alex Payet, cơ quan phân tích Celsius.
Các tập đoàn công nghệ Alibaba, Tencent bị một loạt biện pháp chỉnh đốn và trừng phạt từ vài tháng qua, nhanh chóng tỏ ra biết điều với loan báo đóng góp lần lượt là 17 và 7 tỷ đô la để phục vụ cho thịnh vượng chung. Một nhà chính trị học Bắc Kinh muốn giấu tên nhận định đó là một giai đoạn mới của việc tập trung quyền lực, tăng cường ảnh hưởng của đảng trên nền kinh tế. Trong nỗi lo sợ tầng lớp giàu có sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công sắp tới, cổ phiếu của các tập đoàn sở hữu những thương hiệu hàng xa xỉ như LVMH, Kering sụt mất 10% sau tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc. Giá cổ phiếu Burberry, Richemont giảm 6%, tương tự đối với các hãng xe hơi sản xuất Porsche, Ferrari. Một giáo sư kinh tế ở Đại học Bắc Kinh lo ngại việc nhà nước can thiệp quá đáng, làm xói mòn kinh tế thị trường. Ông cảnh báo, tấn công vào người giàu và doanh nhân chỉ làm hại cho việc làm, cho người tiêu thụ, cho lĩnh vực từ thiện và khiến đất nước lại rơi vào cảnh nghèo khó. Bài viết của giáo sư đăng ngày 1 tháng 9 trên trang web của một think tank uy tín nay đã biến mất. Những người chủ trương cải cách mở cửa chân với thế giới để hiện đại hóa các doanh nghiệp và giảm bớt nợ nần tỏ ra thất vọng, chừng như họ đang phải đứng ngoài lề như Thủ tướng Lý Khắc Cường. cộng kềm mới gieo rắc lo ngại nơi các nhà đầu tư và phó thủ tướng Lưu Hạc, nhân vật trung thành với ông Tập, phải vội vàng trấn an rằng vẫn luôn ủng hộ lĩnh vực tư nhân. Từ khi Lưu Hạc can thiệp, cả Lý Quang Mãn lẫn Hồ Tất Tiến đều im tiếng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bước ngoặt sang tả này nhằm đáp ứng tình thế đối đầu chiến lược với Washington từ khi ông Donald Trump khởi động thường chiến khiến Tập Cận Bình buộc lòng phải tự cung tự cấp trong các lĩnh vực quan trọng như vật liệu bán dẫn, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ nội địa để giảm lệ thuộc vào xuất khẩu.
Ông Tập muốn tập trung cho thị trường trong nước, trấn chữ phía sau vạn lý trường thành gồm cách ly, kiểm duyệt, cô lập, dưới ngọn cờ dân tộc chủ nghĩa. Tập Cận Bình tấn công vào các giá trị phương Tây, rêu rao đạo đức xã hội chủ nghĩa và văn hóa truyền thống Trung Hoa tuyệt vời, pha trộn giữa Marx và Khổng Tử, đồng thời âm thầm áp đặt sùng bái lãnh tụ, đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào sách giáo khoa ngay từ mùa tụ trường năm nay. Không ai dám trực tiếp phản đối, nhưng theo chuyên gia Bayet, thì hội nghị Bắc Đới Hà không kết thúc một cách êm đẹp. Một số nhân vật cao cấp trong quân đội kêu gọi nên ôn hòa hơn với bên ngoài vì họ không muốn phải trả giá trong trường hợp xảy ra xung đột. Tập Cận Bình vẫn ngầm cảnh báo các đối thủ tiềm tàng, nhắc nhở số phận các tướng lãnh đã dám thách thức Mao trong thời kỳ Trường Chinh. Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe phái và những chiếc ghế quan trọng trong bộ chính trị sẽ càng gia tăng từ nay đến Hội nghị Trung ương tháng 11 tới, trước khi bước vào Đại hội Đảng 2022 là dịp ông Tập ngồi lại thêm nhiệm kỳ thứ ba nếu không có chiếc bẫy nào chăng ra trên con đường độc hành của ông.
Trong bài xã luận mang tựa đề Bàn tay sắt của Tập, Le Figaro cho rằng dưới cái nhìn của Trung Quốc, lời tuyên đoán của Hoàng đế Tập Cận Bình về sự suy tàn của phương Tây bắt đầu trở thành hiện thực tại Afghanistan.
Khi thu chọn hành lý ra đi trong hỗn loạn dưới sự đe dọa của quân Hồi giáo, sức mạnh Mỹ đã chịu một đòn nặng vượt quá khu vực phi trường Kabul. Clementine chưa chi đã dằn mặt Đài Loan về nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Joe Biden khẳng định tình hình cơ bản khác nhau, nhưng ý định trắc nghiệm quyết tâm Mỹ của Bắc Kinh lại càng mạnh mẽ hơn. Trong cạnh tranh địa chính trị, hai cường quốc đi theo quỹ đạo khác nhau, Mỹ thu mình lại và chia rẽ nội bộ trước một Bắc Kinh độc tài, dân tộc chủ nghĩa, tập quyền ở Trung ương. Không dừng ở việc thu xếp để có thể trị vì suốt đời, Tập Cận Bình còn tăng cường quyền lực cá nhân, nhồi sọ tư tưởng của mình cho thế hệ trẻ. Gọng kềm xiết về phía tả mới nhất được mượn từ Mao, tức là quan điểm cộng đồng phú chủ, để tập thể hóa đất đai của nông dân trong thập niên 50, nhận thấy số tỷ phú gia tăng, bất bình đẳng giàu nghèo càng trầm trọng, Hoàng đế đỏ lo ngại xảy ra bất ổn xã hội. Giải pháp của ông ta là trấn áp kinh tế tư nhân, tìm cách tiêu diệt ảnh hưởng phương Tây, chỉnh đốn tư tưởng trong xã hội. Nhật báo Pháp tỏ ra lo ngại, chủ nghĩa đế quốc hung hăng kèm theo việc tăng cường quân sự của Bắc Kinh, trong khi bên kia Thái Bình Dương, những vấn đề chính trị làm yếu đi sức mạnh của Nhà Trắng, cho thấy sẽ có nhiều bất trắc. Tập Cận Bình dùng bàn tay sắt điều khiển Trung Quốc, chuẩn bị cho sự đối đầu giữa hai khối, còn Joe Biden lại đưa ra một hình ảnh yếu kém và nhập nhằng của Mỹ, hy vọng là không dẫn tới một sự cố nguy hại.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội. Bùi Uyên giới thiệu đảo ngọc Santorini ở Hy Lạp, khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt và vẻ đẹp kết tinh từ kinh nghiệm sinh tồn.
Tạp chí xã hội.
Đảo ngọc Santorini được biết đến với những hình ảnh tuyệt mỹ, đã trở thành vẻ đẹp tiêu biểu khi nhắc đến những hòn đảo Hy Lạp nói riêng và cảnh sắc Địa Trung Hải nói chung. Nhưng trái với đa số các hòn đảo được đánh giá là đẹp nhất thế giới, Santorini không hề được thiên nhiên ưu đãi, không có giàu có thảm động thực vật, cũng chẳng được ban tặng khí hậu ôn hòa. Dựa vào đâu và bằng cách nào, hòn đảo núi lửa dựng đứng cằn khô lại trở thành một trong những điểm đến danh tiếng đến vậy? Không ngoa khi nói thiên nhiên mới chính là kiến trúc sư trưởng kiến tạo nên cảnh quan đô thị trên hòn đảo núi lửa này. Đầu tiên, phải kể đến kiến trúc nhà hang động mang tên Yupuskafa, đặc trưng của các đảo vùng Cyclades, chiếm phần lớn nhà ở của các làng cổ trên vách núi Santorini. Thuở ban đầu, người ta dùng chính những hang động tự nhiên tạo ra do hoạt động của núi lửa để biến nó trở thành nơi trú ngụ, xây nhà, vùi và đào sâu trong vách núi. Khí hậu nóng nắng mùa hè và gió mạnh mùa đông đòi hỏi xây dựng những căn nhà tránh nóng và giữ ẩm mùa hè, nhưng lại tránh được gió vào mùa đông. Vì thế, người dân từ thời cổ đại đã xây nhà đào sâu hàng chục mét vào lòng núi, trần thấp chỉ 2-3 mét và hình vòm để chống đỡ. Phần khối nhỏ vươn ra ngoài là phòng khách, hướng ra biển, hứng nắng gió, tường đá dày để cách nhiệt và mỏ vôi trắng để phản xạ ánh sáng, chống nóng. Phần mái đua ra tiếp nối hình vòng cong, dùng để làm nơi trữ bể nước mưa là nguồn nước quý giá duy nhất. Cửa ra vào và cửa sổ là nguồn ánh sáng tự nhiên chủ yếu nhưng không quá lớn để tránh nóng, chỉ đủ đảm bảo để thông gió đến các ống thông gió hay cửa sổ mái phía trong. Tường phía trong sát núi dày là nơi các phòng ngủ mát mẻ mùa hè và ấm về mùa đông. Dần dần, điều kiện xây dựng phát triển và dân cư đông đúc hơn, những ngôi nhà này được mở rộng phần phía trước, tạo các sân cao độ khác nhau, được trồng thêm cây, tường cao uốn theo địa hình để chắn gió, các bậc thang bám theo triển vách, kết nối các khoảng sân ra lối đi chung. Chủ nhà có thể xây thêm các hồ bơi nhỏ. Những ngôi nhà như thế mọc dựa vào nhau, định hình tổng thể kiến trúc mà du khách được chiêm ngưỡng ngày nay. Có thể nói, nhà truyền thống vùng Siklat là một minh chứng trực quan nhất cho kiến trúc thích ứng với khí hậu và với điều kiện tự nhiên.
Hòn đảo hình thành như ngày nay qua trận núi lửa phun trào vào khoảng 1.400 năm trước công nguyên, nhấn chìm toàn bộ những khu vực dân cư đầu tiên sinh sống, tạo nên địa hình như hiện nay với vách đá phía bờ Tây dựng đứng, cao từ 250 đến 300 mét so với mực nước biển. Vì vậy, không có một vật liệu xây dựng nào có sẵn ngoài các loại đá trầm tích núi lửa khô cằn, khiến việc xây dựng mới trên nền đất phẳng, đắt đỏ và khó khăn.
Không có đất để trồng trọt, cộng thêm gió mạnh 6 tháng trong năm khiến cây không phát triển được. Gỗ để dựng khung hay làm mái nhà là vật liệu xa xỉ và phải nhập và chuyên trở từ xa. Do đó, ngoài một số ít dinh thự và các gia đình giàu có, việc xây dựng những khối tích cao, nhà nhiều tầng là rất hiếm. Và lại, cũng nguy hiểm vì hòn đảo vẫn tiếp tục chịu những đợt động đất do hoạt động của núi lửa. Xây nhà bằng những vật liệu ít ỏi trên hòn đảo trở thành một lựa chọn tất yếu. Chi tiết tô điểm hiếm hoi chỉ là những khung cửa hay hàng hiên gỗ sơn màu xanh lam, điểm thêm những giống cây chịu được đất khô như cây ô liu hay xương rồng và rực rỡ màu tím đỏ của hoa giấy. Màu trắng là màu chủ đạo truyền thống, chính sách địa phương cũng đi theo hướng giữ màu sơn tường trắng, chỉ vài công trình tôn giáo có màu vòm sơn xanh thẫm, xanh và trắng cũng là hai màu trên lá cờ Hy Lạp. Sau này, phía lùi vào đất liền có nhiều làng mạc và nhà xây trên địa hình phẳng, nhiều đường nét thẳng và có chi tiết cầu kỳ hơn, ảnh hưởng phong cách kiến trúc La Mã thời Trung Cổ. Nhìn tổng thể, những ngôi làng cổ phủ sơn trắng treo leo trên vách núi trông như những cụm nấm trắng mọc ký sinh, nhưng lên lỏi vào những con ngõ uốn lượn lên xuống với những bậc thang ngoằn ngoèo đến chóng mặt, du khách lại thấy tất cả như những tác phẩm điêu khắc bám rễ sâu vào núi đá. Ngắm nhìn kỹ, ta sẽ nhận ra vì sao cái quần thể tưởng chừng như rối rắm như ma trận đó lại có một vần luật thống nhất với tự nhiên đến thế. Điều đáng khâm phục là sự khéo léo tài tình của các cư dân bao đời đã giữ gìn những ngôi nhà dân trải khiêm tốn trở thành bản sắc nổi danh khắp thế giới như ngày hôm nay. Với đặc thù xây dựng bám sát vào địa hình, san sát dựa vào nhau, trừ lại những con ngõ hẹp để giữ bóng mát cho các lối đi, lại phải vuốt mềm những góc cạnh để giảm sức gió, mà mỗi đường nét, lối đi, góc nhìn ở đây đều là duy nhất. Không có căn nhà nào giống căn nhà nào cả. Từng bậc thang, từng bờ rào, từng khoảng sân thượng đều có tạo hình mềm mại như đổ khuôn chảy lan theo địa hình. Tuy vậy, sự thuần nhất về màu sắc và vật liệu, sự thiết chế về đường nét và hình khối đã làm cho ngôi nhà hòa nhập với nhau như một khối thống nhất. Nhờ đó, cảnh quan làm nền tôn kiến trúc và kiến trúc làm đẹp thêm cho cảnh quan.
Cũng vì bám vào địa hình và thích ứng khí hậu là tiêu chí cốt lõi, điều vô cùng độc đáo ở đây là sự đan xen giữa không gian riêng và chung, trên và dưới, hay chính xác hơn là không thực sự có sự chia cắt rạch ròi. Sân thượng ngôi nhà bên trên là mái của nhà bên dưới, lối đi chung phủ trên hiên nhà riêng, những ống thông gió, đường thoát nước xuyên qua những không gian riêng và chung của những gia đình khác nhau.
mô hình chung sống và quản lý để vận hành xen cài như thế không hề đơn giản, đòi hỏi một quan hệ cộng đồng dân cư gắn bó, chia sẻ hợp tác khăng khít, một sự quản lý mềm dẻo, phù hợp tính chất đặc thù, để có thể tìm ra những giải pháp thông minh và tránh xung đột. Có lẽ nhờ kinh nghiệm đời sống cộng đồng tương trợ, cùng dựa vào nhau từ thời cổ xưa, xây nhà nép bên nhau trên đỉnh núi để tránh xa cướp biển, mà đến tận ngày nay, mô hình đô thị hiếm có này vẫn có thể vận hành, với xen cấy đa dạng phức tạp hơn, bao gồm những hoạt động nhà hàng, nhà ở, khách sạn và dịch vụ. Ở đây, cho dù mới được du khách biết đến từ những năm 30 của thế kỷ trước và phát triển du lịch mạnh mẽ vài thập kỷ trở lại đây, nhưng số khách sạn, nhà nghỉ nhiều không kể xiết, từ trung tâm đô hội đến làng xóm khuất nẻo. Ấy vậy mà phong cách kiến trúc bản địa lại vô cùng đồng nhất. Chi tiết có thể khác nhau, nhưng gần như không có lâu đài phong cách cổ điển Tây Âu hay khách sạn hiện đại bọc kính thép Tân Kỳ nào. Ngay cả trên những khu phố bán hàng sang trọng nhất, thì mọi cửa hiệu đều nép mình dưới những nét cong ôm của những khối tường dày của nhà kế bên. Những khách sạn hạng sang với giá thuê phòng có thể lên tới ngàn euro với bể bơi riêng, sân thượng hóng gió lãng mạn nhìn ra bờ biển, cũng nép mình dưới vòm bậc thang căn nhà bên trên, cũng có tường bao uốn lượn cho khớp núi mềm mại với hàng hiên nhà hàng xóm, cũng chia bóng giàn hoa giấy đỏ rực.
Các khách sạn, nhà hàng không tỏ ra nổi trội bằng cách vươn cao hơn, rực rỡ hào nhoáng hay hình dáng kiến trúc phá cách, tân kỳ hơn đối thủ kế bên. Tất cả cùng hòa lẫn vào nhau trong một nhịp điệu thống nhất, ăn ý, để tổng thể chung vẫn không bị phá vỡ, phong cách kiến trúc truyền thống vẫn được duy trì. Điều đó còn được bảo đảm bởi quy hoạch chung, giới hạn tầng cao để tránh nguy cơ thiệt hại do động đất và quy định lựa chọn màu sắc để có sự hài hòa chung.
Tuy nhiên, rời xa khỏi những thị trấn sầm uất du lịch, nhà cửa thưa thớt và tuềnh toàng dần, nhiều cửa hàng đóng cửa phủ bụi, những khung nhà bê tông xây thô để trơ trọi không hoàn thiện, bỏ hoang phế, những căn nhà treo leo trên vách núi, lối lên chỉ là những đường đất sỏi lổn nhổn, chẳng có đến một cái cổng. Dường như bóng dáng của khủng hoảng kinh tế những năm gần đây vẫn không loại trừ địa danh du lịch đắt đỏ này. Không khó nhận ra tình trạng quá tải trên các hạ tầng hiện có và điều kiện sống của nhiều người dân vẫn chưa được cải thiện với nguồn thu mang lại từ hoạt động du lịch, thậm chí còn ảnh hưởng bởi hậu quả từ du lịch số đông. Thực trạng đó hiện rõ khoảng cách với sự lộng lẫy sang trọng của các khu du lịch thu hút hơn chục triệu khách mỗi năm. Có thể nói, bí quyết thành công của Santorini chính là người dân và người làm du lịch đều hiểu chỉ có giữ và tôn vinh chính bản sắc kiến trúc địa phương có từ hàng ngàn năm thì mới có thể trường tồn và bền vững trên mảnh đất có điều kiện khắc nghiệt. Đồng thời, đó là cách duy trì sức hút như thỏi nam châm để du khách trên toàn thế giới luôn luôn mong ước có một lần trong đời đặt chân lên hòn đảo nhỏ bé treo leo vách núi này. Còn với người dân, chỉ khi nguồn lợi từ hoạt động du lịch được dành cải thiện đời sống dân địa phương và bộ mặt đô thị hơn nữa, thì sự phát triển hài hòa và lâu bền trên hòn đảo quý giá này mới được đảm bảo, như cách mà tổ tiên của họ đã vất vả cùng xây đắp qua hàng ngàn năm để thế hệ sau thừa hưởng hôm nay.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế. Châu Á bị tê liệt vì COVID-19 dẫn tới cơn khát linh kiện bán dẫn tại châu Âu. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Trung Quốc biết lo xa, vơ vét chip điện tử của thế giới. Châu Á, nguồn cung cấp đến 80% linh kiện bán dẫn cho thị trường toàn cầu, thì bị tê liệt vì một phần dưới tác động của biến thể Delta COVID-19. Châu Âu do vậy bị vạ lây. Nhiều nhà máy trên lục địa già đã phải tạm đóng cửa vì thiếu linh kiện bán dẫn, chất xám của nền công nghiệp thế kỷ 21. Hàng loạt các nhà máy trên thế giới đã phải hoạt động chậm lại, công nhân bị cho nghỉ việc vì lý do kỹ thuật, lỗi do thiếu linh kiện bán dẫn, não bộ của hàng tỷ máy móc điện tử từ xe hơi cho đến điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, TV, thẻ tín dụng ngân hàng, v.v. Châu Âu lệ thuộc đến 94% vào chip nhập khẩu cho nên bị nặng hơn cả so với Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Trong chưa đầy một năm, nhiều nhà máy sản xuất xe hơi ở Rennes, Sochaux hay là Onan miền Bắc nước Pháp đều đã phải tạm cho nhân viên nghỉ việc trong nhiều đợt. Nhìn rộng ra hơn tại châu Âu, các xưởng sản xuất của hãng xe Nhật Toyota chỉ hoạt động có 40% so với công suất bình thường. Lý do là nhà máy không còn chip điện tử để lắp ráp xe mới. Hệ quả kèm theo là xe phải giao cho khách hàng trễ mất ít nhất là 6 tháng. Toyota không là trường hợp duy nhất. Đối thủ đáng gờm của hãng xe Nhật này là tập đoàn Đức Volkswagen cùng chung số phận. Tập đoàn sản xuất xe vận tải của Thụy Điển Scania cuối tháng 8 vừa qua thông báo ngưng sản xuất trong vòng một tuần lễ tại tất cả các nhà máy ở Thụy Điển, Pháp và Hà Lan. Riêng chi nhánh của tập đoàn Peugeot ở Rennes, miền Tây nước Pháp, sau 3 tuần lễ nghỉ hè tháng 8 vừa qua, thì nhân viên được thông báo là họ bắt buộc phải kéo dài thời gian nghỉ phép. Tổng giám đốc Emile Frey France, chuyên phân phối 28 nhãn hiệu xe khác nhau tại 250 văn phòng đại diện trên toàn quốc thì khẳng định thời gian giao hàng bị trễ mất từ 6 cho đến 9 tháng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Boston Consulting, hiện tượng khan hiếm linh kiện bán dẫn ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 8 triệu chiếc xe bán ra trên thế giới chỉ riêng trong năm nay, tương đương với gần 10% của thị trường toàn cầu. Khoản thất thu kèm theo ước tính lên tới khoảng 110 tỷ đô la, theo như thẩm định của AlixPartner có trụ sở tại New York. Vấn đề đặt ra là hiện tượng khan hiếm chip điện tử đó có nguy cơ kéo dài. Trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique hôm 3 tháng 9 vừa rồi, ông Paul Boudre, tổng giám đốc Soitec, đây là một tập đoàn chuyên cung cấp nguyên liệu để sản xuất công nghệ bán dẫn của Pháp, chờ đợi cơn khát này sẽ kéo dài thêm từ 6 cho đến 9 quý nữa, có nghĩa là mãi đến tận cuối 2023.
Alors, elle se situe au niveau des grandes capacités de ces grands fondeurs.
Sự khan hiếm này được xác định ở nhiều cấp, trước hết là từ phía các lò đúc. Như đã biết, khoản đầu tư cần thiết trong ngành được tính hàng tỷ đô la. Các dây chuyền sản xuất đã hoạt động ở mức công suất tối đa. Bây giờ cần phải nâng cao khả năng cung ứng, tức là phải xây dựng những nhà máy mới và cần có thời gian để cân bằng lại mức cung và mức cầu.
Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khan hiếm nói trên, cả hai cùng xuất phát từ châu Á. Trên đài phát thanh France Info, chuyên gia kinh tế Rémi Bourgeot, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, thì chú ý đến chiến thuật của Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Trung Quốc đã lo xa, tích trữ linh kiện từ trước cho một thời gian dài để tránh bị thiếu hụt. Một cách cụ thể là thay vì dự trù khối lượng đủ để cung cấp cho các nhà máy trong một tuần hay hai tuần, hay cùng lắm là một tháng, thì Trung Quốc đã dự trù cho khoảng thời gian là từ một cho tới hai năm, vơ vét toàn bộ chip của thị trường thế giới. Bằng mọi giá, Bắc Kinh muốn tránh để cho dây chuyền sản xuất bị gián đoạn. Trung Quốc đã đầu tư tới 180 tỷ đô la để phát triển các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn, không phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ.
Nguyên nhân thứ nhì khiến thị trường công nghệ bán dẫn càng lúc càng căng do dịch COVID-19 tái phát tại châu Á, nơi mà tập trung đến 80% các nhà máy sản xuất bộ điện tử để cung cấp cho toàn cầu. Chỉ riêng tập đoàn TSMC của Đài Loan sản xuất 28% những con bộ điện tử bán ra cho toàn thế giới. Một ông khổng lồ khác trong ngành là UMC cũng của Đài Loan, chiếm 13% thị phần quốc tế. Nhật Bản bảo đảm 16,5% nhu cầu tiêu thụ cho thế giới, Hàn Quốc là 21%. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Mỹ IC Insight, trong lĩnh vực điện tử, châu Âu lệ thuộc đến 94% vào chip điện tử của nước ngoài. 5 nhà máy tại Malaysia là nguồn cung cấp chính phục vụ cho các nhà máy lắp ráp xe hơi ở châu Âu. 5 nhà máy đó được đặt tại Penang, tức là ở bờ Tây Bắc Malaysia, một nhà máy thứ nhì ở tỉnh Kedah, sát với biên giới Thái Lan, một nữa ở cảng Malacca, một trong khu vực cực nam là Johor, và nhà máy quan trọng sau cùng được đặt tại Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur không xa. Có điều, dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm ngoái đã bùng phát mạnh trở lại từ mùa xuân năm nay, khiến các nhà máy này phải tạm đóng cửa hoặc là hoạt động với một số lượng nhân viên ít hơn nhiều so với bình thường. Ở góc đài bên kia thì chính virus corona đã đẩy nhu cầu tiêu thụ tăng cao và phát sinh thêm ra những nhu cầu mới. Ông Paul Boudre, tổng giám đốc tập đoàn của Pháp Soitec, phân tích.
Đại dịch COVID-19 là yếu tố thúc đẩy mọi việc, có nhiều thay đổi quan trọng, thậm chí là một sự đảo lộn trong lối sống của chúng ta. Tiêu biểu nhất là trên phương diện y khoa và giáo dục. Linh kiện bán dẫn từ 40 năm nay đã đem lại nhiều thay đổi trong cuộc sống hàng ngày qua máy điện toán hay điện thoại thông minh. Ngành công nghệ bán dẫn càng lúc càng chiếm một vị trí quan trọng và cũng đã có nhiều tiến bộ trên thị trường này. Trước đây, chủ yếu bên công nghiệp sử dụng chip điện tử như công nghệ xe hơi. Nhưng đừng quên rằng từ khi dịch COVID-19 bùng lên, trong giai đoạn phong tỏa, mọi người đã phải mua thêm đến 300 triệu chiếc máy vi tính cá nhân để làm việc, để thôi học từ xa. Nhu cầu linh kiện bán dẫn càng lúc càng lớn và ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử vừa là một yếu tố làm thay đổi môi trường công nghiệp, vừa đứng trước rất nhiều thử thách.
Vào lúc mà Hoa Kỳ đã xem công nghệ bán dẫn là một ưu tiên chiến lược, thế rồi Trung Quốc thì đầu tư 180 tỷ đô la để không còn lệ thuộc vào bọ điện tử của Mỹ, châu Âu đã có những bước chuẩn bị như thế nào? Tổng giám đốc tập đoàn Soitec, Paul Bouffa trả lời.
Châu Âu có những công ty dẫn đầu thị trường trong ngành và những công ty đó cần được hỗ trợ để tiếp tục là những cánh chim đầu đàn, để tiếp tục giữ thế thượng phong trong tương lai. Trong số những hãng lớn của châu Âu phải kể tới ST Microelectronics, NSX Semiconductors hay là Infineon Technologies. Các công ty này đã đầu tư rất nhiều và có hẳn những chiến lược phát triển linh kiện bán dẫn để phục vụ các ngành, từ công nghệ viễn thông đến trí thông minh nhân tạo hay công nghệ xe hơi. Giờ đây chúng ta đã trông thấy là nhu cầu càng lúc càng lớn của ngành y tế giáo dục. Các trung tâm nghiên cứu về công nghệ nano và micro technologies lại càng cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa và đã đến lúc các tập đoàn của châu Âu cần đẩy mạnh chiến lược phát triển.
Cụ thể hơn, từ 2018, nước Pháp đã cùng với Đức, Ý và Áo hợp lực trong một dự án mang tên PIEC, các bên cộng tác trong các khâu nghiên cứu và phát triển. Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đang tiếp tục vận động ba đối tác còn lại để triển hạn thêm và tăng thêm ngân sách cho khâu này. Mùa xuân vừa qua, Paris đã triệu tập rất nhiều các đối tác Pháp và châu Âu trong ngành công nghiệp bán dẫn để cùng hoạch định ra những chiến lược lâu dài cho toàn khối. Nhưng như vừa trình bày, đầu tư trong lĩnh vực này là những dự án bạc tỷ, nhất là châu Âu lại phải bắt kịp những chậm trễ so với các đối tác ở châu Á. Vậy liệu rằng Bruxelles có đủ sức thuyết phục 27 thành viên để tất cả cùng sẵn sàng nhận lấy gánh nặng đó hay không? Nhà cung cấp nguyên liệu cho các công ty sản xuất chip điện tử, ông Paul Bouffa của hãng Soitec một lần nữa nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách hợp tác giữa các doanh nghiệp với cấp chính phủ.
Theo tôi, tuyệt đối cần phải bảo đảm cho các doanh nghiệp châu Âu một môi trường phát triển an toàn để cho các hãng này có hạng mục chiến lược rõ ràng trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Chính thế leadership về mặt công nghệ là lá chủ bài bảo đảm cho sự độc lập về mặt chủ quyền của châu Âu. Bước tiếp theo là cần quan sát xem thế nào để tiếp cận với những công nghệ càng lúc càng tân tiến. Cả hai bước này đều chỉ có thể được thực hiện cùng với các doanh nghiệp.
18 tháng trước đây, khi mà đại dịch COVID-19 khơi mào thì Pháp nói riêng, Liên hiệp châu Âu nói chung đã đặt ra vấn đề tự chủ về mặt công nghiệp, không chỉ vì thiếu hụt từ khẩu trang cho đến trang thiết bị y tế, thuốc men v.v. mà cả trên lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Thế nhưng rồi, các nhà máy chip điện tử của châu Á cho đến rất gần đây vẫn hoạt động gần như bình thường, hồ sơ tự chủ về công nghiệp có vẻ như đã tạm lắng xuống. Nhưng khi mà tất cả ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu với hai đầu tàu là các hãng lớn của Đức và Pháp điêu đứng thất thu bạc tỷ vì thiếu linh kiện bán dẫn của châu Á, thì liệu rằng đây có là cú hích để thúc đẩy lục địa già thay đổi chiến lược phát triển công nghiệp hay không?
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc Ngoại trưởng Trung Quốc công du Seoul. Mỹ và Nhật Bản đồng loạt lên án hành động bất hợp pháp. Hoa Kỳ quyết định tổ chức kỷ niệm một năm Israel và các nước láng giềng Ả Rập bình thường hóa quan hệ. Tại Việt Nam, hơn 30 triệu người, tức gần 1/3 dân số, đã được chích ngừa COVID ít nhất một liều. Mỗi ngày một sự kiện, những lợi thế của Singapore để đối thoại với cả Mỹ và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, theo chính quyền Đài Bắc, Trung Quốc có khả năng làm tê liệt hệ thống quốc phòng Đài Loan. Trong chương trình ngày mai thứ năm 16 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Liệu Anh Quốc có đủ phương tiện để xoay trục sang Ấn Độ, Thái Bình Dương hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Nap Khaphon. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.